cái chương thứ 7 của Bộ Kinh Vô Giác. Cái chương này cái tổng tâm của nó là Pháp Samatha, Samabaddha và Thiền Na. Samatha, Samabaddha và Thiền Na là pháp hành căn bản trong toàn bộ nền giáo lý Phật. Thành ra xin đại chúng để ý, trong đạo Phật có câu rằng là vô lượng pháp môn tu, vô biên thiền não đoạn vô lượng pháp môn tu. Thiền não được vô biên, nó không có bờ mé. Người đệ tử Phật phải cố gắng mà phấn đấu mà đoạn trừ những cái thiền não đó, gọi là vô biên thiền não đoạn. Rồi vô lượng pháp môn tu, cái pháp môn mà để mà tu, để mà đoạn trừ cái thiền não kia đó thì nó cũng vô lượng. Bởi vì thiền não mà vô biên thì cái pháp mà để đoạn trừ thiền não nó cũng phải vô lượng. Nó giống như là cái bệnh của người ta mà nó cả trăm thứ bệnh đó, thì là cái nhà thuốc nó cũng phải có hàng trăm hàng ngàn thứ thuốc. Vì bệnh nhiều cho nên là bệnh nhiều được nhiều chứng khác nhau, thành ra thuốc nó có nhiều cái thứ để trị khác nhau. Thành ra trên cái phương diện mà tu hành thì nói rằng là tu thì nó nhiều cách đó, vừa là pháp môn đó, nhưng mà nó không ngoài cái cách là Samatha, Samabaddha và Thiền Na. Ba cái môn này là pháp hành căn bản trong toàn bộ nền giáo lý Phật. Bất cứ là cái tôn nào, thiên thai tôn cũng không ngoài. Tôi nói đại chúng để ý là thiên thai tôn là họ người ta tu cho bằng nhất tâm tam quán, tự mình giữ luyện cái tâm mình đó, vận dụng ba cái pháp quán là quán về không. Quán không mà nó thành tựu rồi đó, thì trở lại, trở ngược lại, quán dạng pháp không phải là hoàn toàn không, mà không như lông rùa thường thỏ từ xưa tới nay nó vĩnh viễn không. Cho nên cái người mà tu mà quán dạng pháp ra không rồi là phải tập đảo ngược trở lại là quán dạng pháp là giả. Giả nghĩa là nó không phải là hoàn toàn không, nó có nhưng mà nó có giả, thì gọi là quán không, được quán giả. Chỉ quán đây tức là Samabaddha ở đây đó nha. Chứ Samabaddha là quán nè, chứ Samatha là chỉ. Chứ Samabaddha là quán. Thì Thiên Thai Tông mà ta tụng, thường tụng học pháp qua đó là của Ngài Thiên Thai Chí Giả. Ta đưa ra cái tôn chỉ, khi mà học hiểu kinh pháp qua rồi đó, thì vận dụng cái lối tu để mà cho thấy được cái chân lý mà đúng như là kinh dạy, để được đem tới cái thành công kết quả là phải đưa tu tập bằng ba cái cách quán. Thì quán không, không cho tâm hồn nữa, tương đối là bỏ được thân tâm cảnh giới, cho tương đối nó an ổn rồi, coi nó không có gì hết rồi. Thì đó là một bước đầu thành công. Nhưng mà chân lý thực tế thì là giảng pháp làm sao mà không có gì hết được. Cái mắt ta, núi sông, đất liền, trời xanh, mây nước, cỏ cây hoa lá vẫn có kia mà. Thế thì là có của sao đây? Thì cái giai đoạn thứ hai là quán giả. Có mà giả có. Thì giả có cho nên nói con người thì là sanh, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Nó không có trường tử, nó không có bất diệt, bất tử. Thì giảm giật đó thì là sanh, trụ, dị, diệt. Cả cái thế giới này thành tựu quả không. Như thế thì là cái có đó, cái người đệ tử Phật học quán là giả có, thì gọi là quán giả. Tới cái giai đoạn thứ ba đó là quán trung. Trung tức là trung đạo quán đó, nghĩa là dạng pháp ra không, thực chất của nó là vậy rồi, nhưng mà hiện tượng bây giờ là nó do nhân duyên hòa hợp cho nên nó giả có. Là sự thật nó cũng đã như vậy rồi. Thế thì là bây giờ cái người hành giả đây đó, tức là cái người tu đây đó, cứ coi nó như là cái cách như là tự nhiên như nhiên. Có thì có, mà không thì không. Làm thế nào mà cho cái tâm hồn của một người hành giả đó, nó đừng có dính mắt, nó đừng có tương quan. Thì giảng pháp dù có, cũng mặc nó, cũng chẳng cần đặt vấn đề phải bảo nó là không. Mà như thế thì cái thành tựu cái vấn đề để gọi là trung đạo. Vì vậy mà Đức Phật mà khi mà thành tựu cái đạo Phật rồi, đạo Phật đâu có trốn nó có trốn chạy đất liền cỏ cây trời trăng mây nước cái cảnh thực tại này Phật đâu có trốn chạy. Mà Đức Phật cũng chẳng cần vận dụng phải làm sao cho cỏ cây hoa lá đất trời này cho ta muốn ra thành hay không, mà Đức Phật thành tựu được cái chân lý, nhận thức được cái lý trung đạo của vạn pháp thì là nó bản chất của nó là không có trường cửu, cho nên nó là không. Nhưng mà thực tế nó vẫn có, thế là giả. Giữa cái không cái giả ta thấy như là cái sống an nhiên tự tại, nhìn vạn pháp qua cái thật như thị ha, tướng nó như vậy, tánh nó như vậy, thể nó như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Đặt tới cái chỗ đó thì nó thành tựu cái đạo quả vô thượng bồ đề đó. Thành ra là về pháp hoa mà các vị tụng đó là cái chủ đích cái là phải tu về nhất tâm tam quán. Mà chỉ quán rồi cũng tức là ban đầu phải về đoạn đầu phải chỉ, tức là samatha. Giai đoạn thứ hai mới là quán. Thì trong cái giai đoạn mà quán thành tựu đó thì là cái thứ ba là thiền na, tức là chỉ và quán đi đôi. Đấy, thế vì là cái chương này nè, là cái pháp môn tu quan trọng lắm, mà mình làm được hay chưa, được nhiều hay được ít, mà nó đem lại sự an lạc nhiều hay là ít là cái chương này. Toàn bộ kinh điển của Phật là vậy hết. Bây giờ đây tôi nói rồi, đây là cái pháp hoa tôn đó nha, gọi là thiên thai tôn đấy. Bây giờ tôi nói được như thức tôn rồi nè, để tôi nhắc cho Phật tử thấy là như thức tôn học rồi để làm cái gì. Các vị cũng tu samatha, tamabhadde và thiền na thôi, chứ không có cái gì khác. Samatha tức là các vị mà muốn quán như thức đó hả, trước hết là cũng phải chỉ thôi. Chỉ tức là ngăn dứt cái vọng tâm. Giai đoạn thứ hai là các vị quán dựa trên cái tánh yêu tha khởi của vạn pháp duyên sanh nè. Cái này là cái đinh này là duyên sanh nè, cái ly này là duyên sanh nè, bình hoa duyên sanh nè, cái chuông này là duyên sanh nè, cái bông thơ này nè, đó là y tha khởi đó, là duyên sanh đó. Mà các vị nhận thức được rằng vạn pháp duyên sanh như nguyện, đó là cái cách mà các vị tu tâm ma bắt đầu rồi là tu quát. Thành ra là học duy thức là cũng là quán thôi. Quán nó có năm cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chuyển hư tồn thật. Giai đoạn thứ hai đây là xả lạm lưu thuần. Giai đoạn thứ ba đây là chuyển tướng chứng tánh. Năm năm là tôi gọi là ngũ tuần duy thức quán. Thì đại để là cũng là chỉ và quán thôi. Chỉ là ngăn dứt cái vọng tâm hằng ngày, mình giận thương sợ yêu ghét muốn hằng ngày. Giờ thì đi tới cái chỗ là tập trung một quán để tập thấy làm thế nào mà nhận thức được rằng là vạn pháp y tha duyên như sanh khởi, chứ không phải trường tồn, không phải trường trữ, không phải vĩnh viễn cố định. Do đó mà mình bớt đi cái lòng tham lam, cái dục vọng của kiếp con người trần thế, mà nó nhận chìm ở trong cái dục vọng, cái tham lam. Cho nên là tỉnh trí và quán. Đã quán mà thấy được cái chân lý là vạn pháp y tha duyên như sanh khởi rồi, là không đam mê, không chấp mắt vào nó, tự tại với cuộc sống với vạn pháp đó, thì là gọi là thành tựu được cái nguyên thành Phật tánh. Chứ thì Phật chẳng có cái tánh nguyên thành, mà cái sự an lạc, cái sự thanh tịnh, sự giải thoát trọn vẹn, cái đó gọi là cái tánh nguyên thành Phật. Như sự vật bên ngoài nó không có nghĩa là nó không phải là nguyên nhân của đau khổ. Tâm mình cũng không có cái nào là đau khổ, lực căn mình không có cái nào là đau khổ, mà đau khổ là tại cái vọng của mình nó sinh ra đau khổ. Vì vậy mà quán được vạn pháp y tha duyên thân thể rồi là tự mình dạn bỏ hết những cái vọng tâm của mình, mà mình được cái an lạc thanh tịnh gọi là viên thành. Thế thì học như thức cũng để là học ba cái pháp quán đó. Rồi học về Hoa Nghiêm Tông ha, thì ta cũng dạy quán, quán bốn cái thứ pháp giới: lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp giới. Thế là cũng không ngoài samatha là chỉ, tamabhadde là quán, thiền na tức là chỉ và quán cộng lại. Đây là Hoa Nghiêm Tông rồi nè. Rồi tôi nói về Bát Nhã ha, Bát Nhã không tôn ha, thì các vị nhớ cái gì? Phật dạy rằng là nhất thiết thân như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lọ, như biện, ưng tác, như thị quán. Ngài để thể Phật mà thành thục bát nhã rồi, nhân giảng pháp hữu duy, thực quán nó như chim bao, như cảnh mà được mất như mừng buồn giận thú giác của chim bao vậy, nghĩa là cảnh không có thật. Như diễn nghĩa là như là ảo thuật, hình ảnh của cinema cũng không có thật. Trong một giai đoạn phút chốc ngắn ngủi rồi nó phải lướt qua thôi. Như bào tức là như những bọt nước mưa nó nổi bóng rồi là con bóng rồi là thịt xuống là nổi lên là thịt xuống, con bóng nổi sệt. Ảnh là như những cái bóng dáng không qua giờ có thật. Có người thì là có ánh sáng này, nó có bóng dáng ở con người, nhưng mà bóng dáng không có thật, không có nắm bắt nó được, không có bồng ảnh nó được. Nó như sương mai phút chốc lửa tan, như điện chớp của mấy bữa trời mưa xét á, cũng phút chốc lửa tan. Phải quán nó như vậy, mà quán như vậy cũng tức là cái pháp tam ma bát đề mà ta phải học ở đây. Cho nên tôi nói nhiều cái thứ như vậy, của nhiều cái tôn chỉ, nhiều cái nội dung, nhiều cái mục đích của các cái bộ kinh để cho các Phật tử để ý. Rồi tôi nói thêm cái pháp môn tịnh độ cũng vậy nữa, cũng là quán thôi. Pháp môn tịnh độ là chủ yếu là niệm Phật. Thường thường thông thường ta dạy các phương tiện mà thấp nhất là cho mọi người bình dân mà học được là pháp môn niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật là cũng là vận dụng năng niệm, là mình mà sở niệm mới là ông Phật. Mà tưởng tượng ông Phật là cũng là quán thôi. Chưa kể là cái kinh mà thập lục quán, tức là 16 cái thức quán của kinh thập lục quán đó. Quán ở đó là dữ tận đó. Nhưng mà thành thật mà nói, tôi nói là tôi nói vậy thôi, chứ cái kinh đó là tôi không có khuyên các Phật tử quán đâu. Quán ban đầu là quán mặt trời, rồi là nhật quán. Nhìn mặt trời phía tây buổi chiều là sắp lặn, nó đỏ rực mà nó như cái tóc mà còn ống mà treo lơ lửng giữa không trung. Quán như cái khi nào mà nhìn phía nào và bất cứ nhìn ở đâu cũng đều thấy mặt trời, gọi là thành tựu cái pháp nhật quán, quán mặt trời. Cái đoạn thứ hai là thử quán, là quán nước. Quán người tới như nhìn đâu cũng thấy nước, nhìn đâu cũng thấy nước hết, chỗ nào cũng nước hết. Rồi trong cái đó rồi là bỏ cái đó, qua cái là bảo địa, quán bảo địa, quán đất bằng vàng, bằng ly pha lê, pha từ xuất châu mã não, cây cối cũng đều là vàng bằng ly pha lê hết. Sau đó là quán bảo lầu. Bảo lầu tức là gì? Cung điện lầu cát đều bằng vàng bạc ly pha lê hết. Đại để như thế mà quán cho tới 16 cách, gọi là kinh thập lục quán. Thì nó là cái một hình thức là của Samana, của Tam Ma Bát Đề, của Thiền Nam. Cho nên gọi là pháp môn tịnh độ, chứ thì thật là cũng là Samana, Tam Ma Bát Đề là Thiền Nam. Còn người ta dạy mà niệm Phật không đó, hoặc là niệm lớn tiếng, hoặc là niệm thầm đó, cái đó là cái sơ đẳng nhất. Hoặc là niệm Phật theo hơi thở đó, cũng là cái sơ đẳng thôi. Chứ kỳ thật là cái cách mà tu nào thì cũng không ngoài Samatha, tức là chỉ Samatha này là quán, Thiền Na là chỉ quán cộng lại. Thì tôi giới thiệu lướt qua những cái môn tu và cái tôn chỉ của từng tôn một để đại chúng để ý rồi bạn mà ta học cái này được. Và cái này là ta vận dụng trong cái đời sống của ta. Ta muốn đi theo tôn nào cũng được, ta muốn đi chùa nào cũng được, thầy nào cũng được, miễn là thầy đó dạy cho ta cái phương pháp tu đúng đắn rồi ta thực hành đem lại kết quả thì cái đó mới là tốt. Chứ đi chùa nào cũng được, mà pháp môn tu nào cũng được. Nhưng mà giờ pháp môn tu nào đi nữa thì cũng lấy đây mà làm chuẩn đó nha, chứ không có cái nào khác. Bây giờ nó bắt đầu vào chân này nè. Lúc bây giờ Bồ Tát vô đức tự tại đảnh lễ với chân Phật và chắp tay thưa rằng: Nấn đại đưa thế con đã vì chúng con mà dạy rõ cái phương pháp tu hành từ thuận duyên giác tánh. Ngài Bồ Tát chúng con với tâm công sớm, không phải tu tập mà được lợi ích lớn lao. Cái phương pháp mà từ thuận giác tánh như trên đã dạy, hàm thưa từ thuận giác tánh, Bồ Tát địa tiền từ thuận giác tánh, rồi Bồ Tát Đăng Địa từ thuận giác tánh, thì Như Lai từ thuận giác tánh, cái phương đồ ta học rồi. Tức là từ thuận trở về với cái tánh duy nhất của mình, mà Như Lai thì trở về với tánh nguyên giác của mình thì cái mức độ giải thoát nó hoàn toàn nó vô thượng. Còn Bồ Tát mà hàng thập địa thì là cái mức độ nó còn có mức độ. Còn như Bồ Tát mà địa tiền thì là còn nhiều chướng ngại, còn phàm phu mà từ thượng giác tánh thì bắt đầu thì nó còn nhiều cái thì não vô minh nó che đậy dữ đó. Nhưng mà như lời của Bồ Tát là như Đức Từ Tại nói đây đó, là khi nghe được cái pháp môn mà từ thượng với cái tánh nguyên giác đó, nghe mà tiếp thu tốt, nắm vững vàng, có cái niềm tin trọn vẹn với cái chân lý đó, thì trên cái đường tu tập không do tu tập nhiều mà sự lợi ích rất là lớn lao. Nó lớn lao ở cái chỗ là mọi người đều biết rằng mình có cái Như Lai viên giác dự tánh của chính mình chứ không phải ở đâu khác. Tôi nhắc đại chúng để ý cái chỗ đó, đừng bao giờ quên mình có cái Như Lai viên giác dự tánh của chính mình. Cũng như khi mình học kinh Niết Bàn thì mình đừng bao giờ quên rằng cái Phật tánh của mình sẵn có. Học kinh Pháp Hoa thì đừng quên rằng tri kiến thật, tức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình sẵn sàng, nghĩa là ngang tầm cỡ với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, cái biết của chư Phật, gọi là tri kiến Phật của mình. Nắm vững được cái nguyên tắc đó rồi thì trên con đường tu tập đó thì là cái sự lợi ích nó lớn lao. Là vì là mình biết rằng là cái việc tu hành này là không phải là ở đâu bên ngoài mà ai cho ai ban ai tặng, mà là mình dọn dẹp, mình kỳ cọ, mình chùi rửa cái phiền não vô minh của mình. Thành ra nghe được mà từ thuận á, cái Như Lai viên giác giữa tâm nó là Như Lai viên giác giữa tánh của mình á, thì nó không trải qua sự tu tập nhiều mà được lợi ích lớn lao là gì? Là vì mình nhận chân được cái ông Phật của chính mình. Mà thế gian ví như đại đô thành, đồ nguyên giàu không phải một, từ nhóm mà đến theo sự thuận lợi và ý thích của mỗi người. Bồ Tát tu hành ca nhân Phật độ có lẽ cũng không phải chỉ có một pháp môn. Vậy cứ như Như Lai vì chúng con mà, vì chúng con và chúng nhân đời sau mà giải cho cái pháp môn tu hành tiện kiếp, chúng con cần phải làm gì và có bao nhiêu phương cách để vun bồi trí tuệ, hầu tỏ nộ cái dự tánh nguyên giác để rong chơi trong biển tịch đại tịch diệt của Như Lai. Và theo lời Bồ Tát Vô Đức nói, ông đưa ra cái lý luận như thế là đúng. Một đại thành đường vào không phải một, thế thì là mình vào một thành phố lớn mới là một ngã. Vì vậy mà trên con đường tu tập mà Như Đức Tự Tại bạch với Phật rằng là có lẽ cũng không phải là có một pháp môn. Theo chúng con hiểu như vậy, vậy thì xin Phật dạy cho cái pháp môn tiện tướng để mà nó phù hợp với cái căn tánh của nhiều người. Giống như nãy tôi nói là cái đầu đề là vô lượng pháp môn tu. Nhưng mà nói về lượng pháp môn tu chứ không ngoài Samatha Rama Bát Đề và Thiện Na, cũng như là vô lượng phiền não đoạn nha. Chứ kỳ thật là không ngoài là trí chướng và sự chướng. Nói ra cái này, còn nói ra như là kinh khác á, thì ta gọi là chướng hoặc và tư hoặc. Mặc dù là vô biên về não đoạn chứ không ngoài kiến hoặc và tư hoặc, không ngoài lý chướng và sự chướng. Bởi vì chữ lý chướng cũng tức là kiến hoặc, mà chữ sự chướng cũng tức là tư hoặc. Nhưng mà tại cái tôn của người ta, cái tôn của ta lập ra, người ta dùng cái từ, cái bộ kinh đó dùng cái từ đó. Cũng như là về duy thức cái này, Thái Minh Sư Mạng Như người ta gọi là căn bản nguồn não, phẩm hạnh phú não tật phan vân vân, ta gọi là chiêu mạc phiền não. Còn như là phương thái tôn hay là quan nhân tôn mà ta gọi là thanh sĩ mạng nguyên, ta gọi là tư hoặc. Để thân kiến quân kiến bà kiến kiến thủ mà với tấm thủ ta gọi là kiến hoặc, kiến hoặc là tư hoặc. Cũng vậy mà tư hoặc cũng tức là căn bản về não mà kiếm hoạt ra thì là chi mạc về não đó. Cho nên là nói vô lượng pháp môn tu thì thật là không ngoài Sarvabhauma bất đầy là thiền na, nói rằng là vô lượng thiền não đoạn, chứ không ngoài là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Ấy thế mà nói hoài, mà học hoài, mà tu hoài vậy đó, mà đoạn từ không có nổi, đoạn từ không có nổi cho nên khổ hoài, nghiên cứu hoài, giảng hoài, rồi các Phật tử đi nghe hoài. Tôi nói thật các vị, tôi là tử nó quán dữ lắm nè, nhưng mà có nhiều khi nó cũng tác động, nó cũng bực bội dữ lắm, cho nên là mình tự trách lấy mình. Không phải chân lý là hiểu vậy, chứ mà lý tư đốn ngộ và sự nải tiệm từ, cái chân lý là Phật pháp là phải học vậy đó. Mà còn về cái phương diện mà diệt trừ là nó khó vô cùng như vậy. Cho nên học mãi mà tu mãi mà tụng mãi, chứ các vị đừng có tưởng rằng là nghe một lần rồi mình gọi là mình thuộc rồi thôi, là các vị lỗ thôi. Chính tôi về mà nghĩa là khi mà có cái phiền não nó âm u bên trong rồi, mà tôi mở máy lên tôi nghe một cái đoạn kinh nó nhẹ nhàng kỳ lạ, nó tỉnh thức một cách kỳ lạ. Mà không á hả, nếu mà không nghe là nó có thể nó quên dễ dàng đó, nó sinh ra phiền não dễ dàng chứ không phải chơi. Cho nên là tôi thì không có nhiều đâu, tôi thì samatha samatha thì đời thì na thôi, nhưng mà trong cái lúc mà phiền não nó tới là mình quên samatha, nó chẳng samatha mà nó chẳng samatha, cái samatha thì chết rồi, nghĩa là nó quên đi cái samatha. Thì là giống như là mở cửa trộm cướp vào nhà dễ dàng vậy thôi. Rồi có người nói thôi thì mình học kinh giỏi rồi, thôi thì bây giờ cái gì mình cũng samatha, nó kêu đi, nói cái lý nghe dễ mà nó khó. Ai mà một võ sư mà học nghề tuyệt giỏi rồi cứ mà lũ vô trong cái rừng da búa để cho người ta chết, người ta đâm, người ta đập đủ thứ để đỡ qua vậy, đỡ nổi hay sao? Mà ai đi học võ thì tuyệt giỏi rồi để lũ vô cái chỗ da búa như vậy để đỡ hoài chơi cả ngày, để làm cái nguyên nhân vậy. Do đó cho nên cái vấn đề tu hành là nghe nó lý cho lý là vậy, mà còn cái tu mà nó phải có cái điều kiện hỗ trợ. Cho nên như Phật tử tại gia mà tu hành là khó vô cùng như vậy. Có là tại vì là cái gia duyên nó ràng buộc. Tôi nghiên cứu rồi tôi biết là cái lời nói của tôi là không có sai. Sở dĩ mà Đức Phật có Bồ Đề Niết Bàn là Đức Phật không còn một cái gì dính mắc, cho nên ông samatha mới dễ. Chứ bây giờ các vị ở trong cái gia duyên ràng buộc, về thương về con, thương về vợ, thương về chồng, thương về là muốn có cho nó có danh vọng, có đàng hoàng, có sự nghiệp, có tên tuổi, có địa vị, có nở mặt nở mày với người ta, ví dụ như vậy. Nhưng mà các vị là thương như vậy, mà các vị giờ là muốn cho mọi người xung quanh các vị như vậy, mà giờ nó cứ nó trì suốt không, các vị samatha chữ sao? Các vị là cố đưa lên để cho an tâm, để mà mọi người cùng vui trên một cái gia đình đó. Nhưng mà đây là một người mới đưa lên mà năm ba người nó rượu xuống, thì các vị ở đó mà samatha hoài sao xa nổi. Muốn samatha như vậy là mình phải tránh cái duyên đó. Nhưng mà đã là dính vào rồi đó, dính vào ở trong cái gia đình rồi á, thì còn hơn là dính vào trong ngục tù. Ngục tù còn có nạn án ra, chứ cái thứ gia đình là không có nạn án. Thì là làm sao mà tránh. Cho nên cái việc này là nó khó kỳ lạ. Tôi tìm hoài vì sao mà Đức Phật làm được việc đó, là cuối cùng tôi dứt khoát một câu: không bao giờ gặp, không có sai. Đức Phật mà làm được samatha trọn vẹn được là do Đức Phật không có gì hết, buông bỏ tất cả, ăn mà đi chung từng ngày thì còn lo cái gì nữa chứ. Ngủ thì nhớ cây nào cũng được, mình mình chùa miếu mạo nào chỗ nào, miễn là có mưa là có chỗ núp là được mà. Thì còn cái gì nữa mà không thả được. Cho nên con đường đó có đường tuyệt vời quá khó, mà ai mà cãi con đường đó là tự đưa mình vào cái chỗ ngụy biện rồi đau khổ tràn ngập mà thôi. Đừng có cãi chối, đừng có ngụy biện hay không. Bất cứ là có cái gì đều là nguyên nhân của đau khổ hết. Mà muốn samatha được là chỉ có con đường duy nhất là con đường không có gì hết. Cái chỗ đó nó tuyệt vời quá đi. Thành ra là nói vô lượng pháp môn tu chứ không có ngoài cái ba cái món này, mà nói vô biên thiền não đoạn chứ không ngoài kiến hoặc tư hoặc, không ngoài lý chướng và sự chướng. Còn cái chữ mà thệ nguyện độ chúng sanh á, vô biên thiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệ nguyện độ chúng sanh tổng do thành Phật đạo đó, chứ thệ nguyện độ chúng sanh á, không có phải là mình dắt dù mình đi từ chỗ này qua chỗ khác, nơi này đến chỗ nọ, cũng phải là lên xe hơi đi chở nay đi bố thí đầu này đi giúp đỡ đầu kia, mà cái kiểu như vậy mà gọi là tròn cái nghĩa thể nguyện độ chúng sanh đâu. Cái đó cũng là một phần, nhưng cái phần đó là phần nhỏ thôi đó, cái phần đó phần dấu duyên. Còn cái phần mà thể nguyện độ chúng sanh mà theo ý Phật nói đây đó, là ở trong tâm của ta nó có 10 pháp giới ở trong này nè. Có những lúc tâm ta nó khởi những ý niệm của địa ngục, có những lúc tâm của ta nó khởi ý niệm bản thể cơ thiệt của ngạ quỷ, có những lúc tâm của ta nó khởi những ý niệm mà vô tri, không có chân lý gì đồng bộ là của súc sanh, có những lúc nó khởi ý niệm của người đàng hoàng, tức là có tâm nguyên vẫn mới với cái phẩm chất cái nhân vị của con người, có những lúc nó khởi ý niệm thân pháp nhẹ nhàng hơn, tức là khởi ý niệm của tâm niệm của trời. Rồi có những lúc là đi tới cái chỗ tâm niệm của thanh văn, của nguyên giác, của bồ tát, của phật, nghĩa là đủ trong tâm ta, gọi là tâm ta có 10 cái pháp giới, 10 loại chúng sanh trong này. Thế thì là thệ nguyện độ chúng sanh đây là độ những cái chúng sanh này là trước cái này. Chúng sanh mà nó khi mà nó khởi những ác độc cực tham cực sân cực si của địa ngục là nó độ nó đi, đó là một loại chúng sanh đó. Rồi tham lam, rồi keo kiệt, rồi ngữ dược, rồi lừa đảo này kia, bổn chém này kia, đó là cái chúng sanh đó, là chúng sanh nào quỷ đó, độ nó đi. Rồi còn những ác ám đi vô minh mà bất cần lõa thải đó, là lộ chúng sanh đó, là chúng sanh của xuất sanh đó, độ nó đi. Rồi còn những tâm niệm mà của con người tôi mới có đầy đủ tư cách, đã thì phải phát duy nó ra, những cái ý niệm lành tốt đó gọi là độ chúng sanh, đó là độ chúng sanh là người. Bồi dưỡng những chúng sanh mà của cái tư cách của người trời, của tâm năng viên giác bồ tát đưa lên bồi dưỡng lên, độ chúng sanh là chúng sanh đó mới quan trọng á. Chứ còn ví dụ như là chúng sanh ra trung tâm mình mà mình không có độ nó được gì hết trơn á, mà là đi độ mình chúng sanh bên ngoài đó nè, bằng chữ này chữ khác á, là cái đó mình làm cái chuyện vô nghĩa bên ngoài, mà còn cái chủ đích cái trọng tâm mình không làm được, là cái lợi chẳng có là bao nhiêu. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, bây giờ đây là tôi nhân dân của một người, hay là từ thiện xã hội, và tôi kêu gọi các vị đóng một hơi là 400,000 hay là 1,000,000 bạc, như một lần nên các vị đã ủng hộ đó, giờ ở thôi. Thế rồi tôi lấy cái vị bạc đó, rồi tôi đi làm công việc này việc nọ, tôi cho đây chút cho kia, chút cho nọ, chút thì cái chuyện đó là chuyện dễ dàng. Nhưng mà thật sự là độ cái chúng sanh như vậy đó, qua chuyện nha, mình không khéo là mình làm giống như mình độ chúng sanh đó, nhưng mà mình tội hơn là cái mình không độ. Là vì khi mình kêu gọi ra đóng được là 1,000,000 rồi mình đem ra mình xài mình chia ít chừng là 700,000-800,000, 300-400 nữa rồi còn như mình chia nghĩa là bò chia cái này chia cái nọ, là mình làm sổ cho nó hết đó nè. Thế thì là coi chừng cái thứ mà đổi chúng sanh mà hiểu lầm cái là sai đó. Thành ra cái bà kể đó ha, tôi nhắc cái bà kể đó, vô biên thiền não đoạn chứ không có biền não, không có nhiều, căn bản về chi mạc thôi, hay cũng gọi là kiến hoạt và tư hoạt thôi. Chứ lượng pháp năng tu nói vậy chứ không ngoài sa ma tha tam ma bát đề và thiền thiền ma thải ngộ độ chúng sanh. Các vị nhớ rằng là mười loại chúng sanh ở trong tâm ta, ở trong ốc ta, chứ không ở đâu ngoài. Mà cái đó mà chưa độ được thì các vị đừng có hồng độ chúng sanh nào mà để kiến chút nước. Chưa độ được chúng sanh của nội, của nội tâm, của ấp mình, của tâm mình, thì đừng có hy vọng độ chúng sanh nào bên ngoài để kiếm chút phước của ông công, khó mà được. Phải nguyện độ chúng sanh tổng giai thành Phật đạo. Phải nguyện sao mà cho 10 cái loại chúng sanh ở trong tâm hồn mình nó đều được thành như là Phật hết vậy, nghĩa là nó hoàn toàn thanh tịnh vậy. Xin thưa với đại chúng là cái sở học của tôi về đạo Phật, Nếu mà bản thân tôi không độ được chúng sanh ở nội tâm tôi, và cũng không giúp ích gì cho mọi người độ chúng sanh, thì não vô minh trong nội tâm họ, thì tất cả việc làm nào tôi đều không có tha thiết hết hẳn, không hề tha thiết. Cho nên là năm nay tôi là lẽ ra cái tuổi này là vui thích chết rồi. Báo chí đăng của người ta là còn trẻ hơn nhiều, công danh tài lộc của người ta còn lớn lắm, mà người ta vẫn phải chết là vì tại nó chết, mà người ta có muốn cãi là cũng không được. Thì cỡ như tôi giờ là quá vui thích cái chết rồi. Nhưng mà từ đó tôi tới bây giờ, thành thật mà nói, nghĩa là nếu mà ngoài cái việc mà giáo hóa chúng sanh của mình và đem lại cái sự lợi lạc cho chúng sanh, cho giáo hóa chúng sanh cho người khác, ngoài cái đó ra tôi không hề tha thiết bất cứ một cái sự nghiệp gì, trong đó kể cả cái từ mà đẹp đẽ nhất. Nhưng mà thôi đừng có nói ha, bỏ bớt. Những cái từ đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất mà tôi cũng không cần luôn, tôi đừng nói. Người ta cho là đẹp đẽ nhất, là thiêng liêng nhất, tôi cũng cần. Còn nói khi mà cái tài sản, cái sự nghiệp ngày nay dành chỗ này, mai dành chỗ kia, mốt kém chỗ nọ, là điều đó là không bao giờ có sự tha thiết. Là tại vì là cái chỗ mà tôi học, tôi hiểu đó là cái chuyện mà độ chúng sanh là phải là chúng sanh ở trong nội tâm của mình, và làm sao cho mọi người tự họ độ chúng sanh của họ cho được, mới có đem lại sự an vui, sự lợi ích cho đời, cho bản thân. Cho nên tự nguyên Phật đưa nguyện chúng sanh sẽ giải đại đạo pháp vô thượng tâm, tự mình nguyên với Phật của mình, rồi cầu cho chúng sanh mọi người là phải nguyên với Phật của họ, để mà họ hiểu được, họ thể giải được cái đại đạo, để họ phát cái tâm vô thượng. Tự nguyên pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hạn, tự mình nguyên pháp của mình, pháp tánh của mình, và cầu cho chúng sanh mọi người tự họ nguyên với pháp tánh của họ. Chỉ tự là vậy đó, cầu cho mọi người họ tự nguyên với pháp tánh của họ, nếu mà mọi người được thâm nhập kinh tạng, cái trí tuệ của họ mở mang như biển cả vậy, thì là họ mới có được cái, có cái trí tuệ thì là mới là phá được cái vô minh, mới phân biệt được cái tánh tà. Tự nguyên tâm cho những chúng sanh thống lý đại chúng với chúng vô ngại, tự mình nguyên với cái tâm bảo của mình, rồi cầu cho chúng sanh, cầu cho mọi người cũng họ tự nguyên với cái tâm bảo của họ, để rồi để là họ thống lý đại chúng, như là nhân bản vật sự vật hiện tượng đều không có ngại. Nhưng mà tự mình quy tăng hồ, tăng bảo là sao đây nè? Quy tăng đây, cái tăng có nghĩa là hòa hợp. Hòa hợp đây có nghĩa là Phật tánh và pháp tánh. Mấy vị phải hiểu rằng Phật tánh và pháp tánh không hai. Đấy, đại chúng mỗi người nên hiểu rằng Phật tánh và pháp tánh không hai. Đó là các vị tự nguyên tăng của các vị rồi đó. Bởi vì Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người, của loài hữu tình, mà pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của cỏ cây hoa lá trời xanh mây nước, của sự vật vô tình ở bên ngoài. Hai cái tánh thanh tịnh bản nguyên nó không hai, đó là hiểu như vậy, nghĩa là hai cái không có khác nhau, gọi là hòa hợp tánh. Cái tánh có nghĩa là hòa hợp tánh, mà hòa hợp tánh đây có nghĩa là hiểu rằng Phật tánh và pháp tánh không có hai, là một tánh thôi, một tánh thanh tịnh bản nguyên thôi. Nhưng mà tánh thanh tịnh bản nguyên của con người gọi là Phật tánh, tánh thanh tịnh bản nguyên của sự vật gọi là Pháp tánh. Cũng như một thứ lửa thôi, mà đốt rơm thì gọi là lửa rơm, mà đốt than đá thì gọi là lửa than đá. Lửa than đá nóng hơn lửa rơm nhiều, nhưng mà kỳ thật là đốt lửa thì cùng một ngọn lửa trong một cái bật lửa, mà tùy theo là cái điều kiện đốt mà cái lửa khác nhau. Thế thì là cái tánh thanh tịnh bản nguyên là một, mà từ cái nó tác động vào con người và sự vật và con người, là vào cái chúng sanh hữu tình, tác động vào sự vật là chúng sanh vô tình. Vì vậy mà có hai cái tên khác nhau là Phật tánh và pháp tánh. Từ thật Phật tánh và pháp tánh không hai, hiểu được như vậy là các vị duy tâm của các vị rồi đó, cho mình tự duy tâm đó. Thành ra cái đó mới quan trọng, thành tựu được cái sự nghiệp đó làm cho mọi người được an lạc như vậy mới quan trọng. Chứ còn nghĩa là ngoài ra tôi không có tha thiết cái gì hết trơn, mà làm chưa được cái đó là cứ trần tộc mãi thôi, cứ tư duy mãi và phấn đấu mãi. Đức Phật dạy rằng ngày vui tích tự tại, vô thượng diệu giác thể giới khắp mười phương, sản sanh ra Như Lai và tất cả pháp bình đẳng đồng thể. Cái câu này nó đơn giản như vậy chứ đâu phải các vị đọc vậy rồi mà có mấy chữ vậy rồi thôi. Cái câu này Đức Phật dạy rằng này tự tại vô thượng diệu giác phổ biến khắp mười phương. Câu này khó vô cùng. Các vị mà không có tư duy, mà không có thiền định, là các vị biết cái câu này là cái gì? Cái vô thượng diệu giác phổ biến khắp mười phương này đó, tức là ý đó, cái này là tức là pháp thân thật đấy. Pháp thân thật cũng phổ biến khắp mười phương vậy. Cũng như là giờ nói thì như là như cái làn sóng pháp thanh, cái làn sóng pháp thanh hiện giờ đây nè ha, đây nè, trong cái giảng đường này chỗ nào cũng có cái làn sóng của cái micro này ra hết đó nha. Nhưng mà người nào có cái máy cái chết bắt được cái làn sóng nó, cái làn sóng này thì là các vị có nghe được. Còn cái vị nào chỗ nào mà không có cái máy radio để bắt ha, thì cái làn sóng điện này nó vẫn khắp ở trong này. Đây cái vô thượng diệu giác nó khắp đến mười phương là vậy đó. Cho nên cái vô thượng diệu giác này nè, tất cả mọi người không ai là không có. Vô thượng diệu giác cũng tức là Như Lai diệu giác diệu tánh đấy. Cái tánh diệu giác thanh tịnh nó khắp mười phương. Nhưng mà nó khắp mười phương đó mà cái người nào mà có cái tâm hồn thanh tịnh gột rửa được kiến hoặc tư hoặc gột rửa được lý chướng sự chướng đó, thì là cái vô thượng diệu giác đó nó mới tác động vào được. Còn nếu mà kiến hoặc tư hoặc còn đầy ấp thì giống y như là các vị không có cái máy, thì cái làn sóng này nè nó không có đến được, nó không có tác động vào đâu được hết trơn. Thành ra cái vô thượng diệu giác nó khắp mười phương. Bản thân nó chư Phật và tất cả pháp bình đẳng đồng thể. Câu này nó sâu vô cùng. Chư Phật cũng ở trong cái vô thượng diệu giác đó mà thôi. Nhưng mà chư Phật thì sống đúng, sống theo và tùy thuận theo cái tánh vô thượng diệu giác đó. Còn phàm phu chúng ta thì không tùy thuận theo cái tánh vô thượng diệu giác đó. Cho nên giống như là làn sóng khắp chùa dầu nhà, mà nếu mình không có cái máy đó thì nó không có bắt được cái tần số đó. Trong con người của chúng ta mà nếu không có cái tâm hồn thanh tịnh mà đầy ấp thiền não vô minh ra, thì là cái vô thượng diệu giác dường như không có trong ta. Cái sự thật là mà không có. Cũng như chúng ta ngồi đây, tất cả mọi người đều ngồi trong cái làn sóng điện, nhưng mà những người không có máy là không có được nghe cái sóng điện đó. Không có giữ nó lại được, không có nghe được. Mà còn người ta có cái máy, thậm chí người ta còn giữ nó lại được nữa cơ. Giữ cái làn sóng đó qua cái âm thanh nữa cơ. Thành ra cái câu này là cái câu mà cần phải tư duy cho mới thấy cái đạo lý của Đức Phật đó. Cho nên ta tu ta đừng có cần kiếm Phật ở đâu hết á. Cái vô thượng diệu giác nó biến khắp mười phương, nó sản sinh tất cả Như Lai, cả tất cả phàm phu trên năng nhân giác Bồ Tát, thậm chí nó sản cả Như Lai đồng thể bình đẳng, không có dự tình ai, không có dụng ý. Cái vô thượng diệu giác nó không có dụng ý là đến với người nào, tấp vào người nào, không có. Giống như cái làn sóng hiện giờ đó, nó phủ cả cái vùng này. Nếu là người nào có máy là có được ghi lại, có được giữ lại. Cho nên là nói cái này thì tôi nhắc lại nhé. A Di Đà Phật, pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh, tâm tưởng tương chúng sanh, tâm tưởng Phật thời thị tâm, tức thị tam thập nhị tướng tác thập chủng hảo. A Di Đà Phật, cái pháp thân của Phật A Di Đà. A Di Đà tâm đó là A Di Đà là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó. Đấy, ăn như vậy nè, cái pháp môn tịnh độ của cái A Di Đà, còn cái pháp kinh Duyên Giác này nó cũng ăn cái chân lý, bởi vì chân lý Phật là nó có một thôi, chẳng qua là triển khai cái khác, ngôn từ vận dụng nó khác. Tại vì cái câu này nó vi diệu lắm đó chứ, nhưng mà tử mà nếu mà đọc qua thấy nó gì đó. Vô thượng diệu giác phổ biến khắp mười phương, sản sinh ra Như Lai và tất cả pháp bình đẳng đồng thể. Nó sản sinh ra các tất cả pháp bình đẳng đồng thể, cả núi sông đất liền tài tâm mê nước hữu tình cũng có cái vô thượng diệu giác biến mạng ở trong đó. Do đó cho nên tánh của dạng pháp bên ngoài nó cũng là thanh tịnh bản nguyên đó chứ, nó đâu phải là nguyên nhân có tội lỗi gì đâu. Còn tất cả mọi người cũng vậy mà, từ kỳ tâm tịnh là tất Phật độ tịnh, hễ tâm của người nào tịnh là người đó là có cõi đất của Phật mà, tâm đó là Phật, chỗ ở người đó là cõi đất của Phật. Các vị học rồi kinh Di Ma Cật đó mà. Cho nên học cái kinh mình thú vị. Mà mình á, mình ở là thành ra cái đất là đất của phàm phu, là tại mình. Sinh Như Lai ở đâu là đất ở đó, thành ra Niết Bàn, thành ra Bồ Đề. Cái điều này là cái điều thật rõ ràng đó. Bất cứ là Đức Phật ở chỗ nào, ngồi chỗ nào là chỗ đó gọi là tòa Phật sư tử. Còn Như Lai mà đến chỗ nào là chỗ đó là Niết Bàn. Như Lai mà ngồi đâu, ở đâu là chỗ đó là Bồ Đề tòa. Cho nên là nói là các vị Phật tử không có hiểu ý kinh rồi buồn ha. Chứ tôi nói ví dụ như các vị mà đi qua Ấn Độ mà các vị là gọi là năm cái chỗ đất trọng tâm đó, là chỗ Phật giáng sanh, là chỗ Phật xuất gia, là chỗ Phật nhập Niết Bàn, chỗ Phật thành đạo đó, các vị gọi là cái chỗ đất đó, các vị đến cái chỗ đó rồi mà lại lục rồi kính quý rồi quay phim đem về hỏi đi tốn như nó tốn như là 7 cây vàng một trận du lịch đó. Thành thật mà tôi nói với các vị, tôi nói nghĩa là 100 cây đi nữa tôi cũng còn chưa phục nữa, chứ đừng có nói thứ 7 cây. Tôi nói thật với các vị là nó không có cái lợi gì hết trọi trên đó. Ông Phật ngồi chỗ nào là chỗ đó là tòa sư tử, chỗ đó là chỗ bồ đoàn, chỗ là bồ đề tòa. Bồ đề tòa đã phá ba quân, bất cứ là chỗ nào ông Phật ngồi chỗ nào là chỗ đó là tòa bồ đề. Chứ đâu có phải lại tới chỗ đó mới là bồ đề đạo tràng, là chỗ đó mới là chỗ đất động tâm gọi là xuất gia, bây giờ nó thành đất quý đâu, đâu có. Bên Ấn Độ giờ cũng vẫn đặt bên giết nhau hàng loạt hàng loạt, giờ đưa tình đổ máu hàng ngàn người chết chóc ấy. Thế thì mình qua đó mà mình là lấy cái đó mà làm quý trọng thì bị đóng đúng. Từ cái chuyện mà đi chơi du lịch thì có quyền đi trên thế giới chỗ nào cũng như chỗ nấy, chứ còn thật sự cái công đức đến đó không có công đức gì hết. Mà hiểu như vậy thì các vị tu mới được. Hiểu như vậy thì các vị ở đây mà các vị tu thì các vị vẫn có tạo ra cái bồ đề, cái nước bàn cho mình được đó. Còn bằng không đi tới cái chỗ mà Phật nhập nước bàn cũng không hề có nước bàn. Đi tới cái chỗ mà Phật ngồi thành đạo bồ đề mình cũng không hề có cái bồ đề gì hết. Cho nên học cái này đây nè, kinh điển học vậy rồi đó. Con người đó nó có một cái nghị lực kiên cường bất khuất, không có ai mà làm cho mình động tâm được. Cái vô định vô giác nó biến khắp cả mười phương, nhưng nó đâu có thật có ở một chỗ đâu. Cũng như giống như ánh trăng ban đêm đó mà, nếu khắp cả mặt đất cái chỗ nào có nước tông là tông hiện thôi, bao nhiêu cái thao, bao nhiêu cái chỗ, bao nhiêu cái lưu là bao nhiêu mặt trăng thôi. Nhưng mà ngược lại về giờ là có một cái hồ thôi, cả bao nhiêu cả một đất nước mà có một cái hồ thôi, mà cái hồ đó là trao động và đục nước đục thì cũng không hề có tăng. Ngược lại bây giờ bên chuyện đất nhỏ mà có 1000 cái chậu trong nước trong thì có 1000 mặt trăng kia mà. Đấy cái vô tình vị giác nó cũng biết khắp mười phương cũng y như vậy. Bất cứ chúng sanh chỗ nào mà có tâm hồn thanh tịnh là có bồ đề nước bàn thanh tịnh đó chứ. Cho nên cái câu mà nó đơn giản như vậy mà phải tư duy thì nó mới thấy được cái chân lý. Ở trong đó cái việc tu hành không có cái thứ hai. À, tu hành thật sự mà nói tu hành thì không có nhiều kiểu, không có thứ hai đây, có nghĩa là không có nhiều kiểu. Bởi vì tu hành mà nói những cái sự thật là có tu gì đâu. Nghĩa là nói cho cùng á, ráng mà nói là chỉ nó có hai câu thôi: chư ác mạt, tác chúng thiện phụng, phụng hành. Thì làm gì có cái hai đâu. Nhưng đó là cưỡng nói đó, chứ kỳ thật ra không có. Kỳ thật ra nếu mà sống theo, sống đúng và sống hợp với cái Như Lai viên giác tự tánh của mình rồi thì các vị không có cần nói cái chữ ác gì. Cái chữ ác mạt tác đó là cái đó, là kinh đó là nói như vậy là còn chưa đúng là lưỡi nghĩa đại thừa nữa. Nhưng mà phương tiện nói thì đừng có làm ác, chỉ làm lành thôi. Mà nếu làm lành không mà không có làm ác thì cái lành này kể như không có lành gì hết. Nếu mà đang có làm ác thì cái gọi làm lành này không có làm gì hết. Thành ra có cái thứ hai, nghĩa là sống theo chân lý, sống đúng chân lý và sống học phần chân lý. Đó là cái tự tánh nguyên giác thân mạnh của mình nó như vậy đó, và sống đúng vậy thôi chứ không có cái hai. Nhưng mà còn nói điều ác đừng làm, ráng làm cái điều lành, đó là có thứ hai. Chắc thì thật ra không làm điều ác là coi như cái ác không có tương quan với mình. Mà không cái ác không tương quan thì còn lành không cái gì. Mà đã là lành không thì không còn nghĩa lành nữa. Nghĩa là tự nó thanh tịnh bản nhiên vậy thôi chứ nó không có lành gì. Cho nên dầu lành mà không gọi là lành. Cái chỗ đó là cái chỗ mình vô cùng sâu sắc. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, một cái từ đẹp thôi. Ví dụ như con người tôi nói là tôi là con người đẹp nhất à. Nhưng mà đẹp nhất mà nói trên thế giới này không có ai, có một mình tôi là người đẹp rồi, các vị có nói tôi là người đẹp không? À, làm sao nói được? Phải nghĩ là nói tôi là người đẹp là tại vì có anh A, anh B, anh C, chị A, chị H, chị B, kia nghĩa là so sánh với tôi là người kia, anh ta gì đó, nó không đẹp. Thì là tôi thì không có các cái chính cái tật đó, thì gọi là tôi là người đẹp. Nhưng mà nếu không có ai hết, một mình tôi thôi, mà nói tôi đẹp là còn đẹp cái gì chứ? Cái đạo này cũng vậy đó, tu hành cũng có tướng hai. Nếu mà các dự ác mà anh không làm rồi, anh đừng có qua dự ác hết đó, thì anh gọi là thiện có không? Khỏi cần nói, tự chấp anh thanh tịnh bản nhiên, không có hề có cái gì để ba. Cho nên cái chữ này, cũng có cái chữ này là một cái sự thiền định thâm sâu, nó mới đạt tới cái chữ này, cũng phải dễ đâu. Tu hành không có tướng hai. Anh mà anh còn nói anh tu đó là anh bị bất bát rồi đó. Cũng như là bây giờ nội đây mà nói là tôi trời ơi bây giờ tôi phấn đấu dữ lắm, phải phấn đấu sao? Tôi làm dữ lắm, tôi mới chịu nổi cái ngày nay vậy, tôi hỏi làm sao? Nó trời ơi, mỗi ngày tôi nó áp dụng nó hành tôi vô cùng vô tận. Nhưng mà tôi cay nó dằn vặt tôi ghê gớm lắm. Nói là dữ tận chứ thật ra có gì không? Tại anh làm bậy anh nó áp dụng cho nên giờ nó dằn nó hành ảnh chứ còn tôi không có hết, cái chuyện gì quan trọng. Tôi ngồi nói trời cặp heo, mỗi cái tôi bỏ cặp heo tôi nói bữa tôi mấy bữa nữa. Chứ là anh đổ đâu là cái bỏ cà phê, cay cà phê là anh vô gớm lắm sao? Kỳ thật cho cái người mà ta sống với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên, người ta đâu có nghiện cà phê, ta đâu có nghiện thuốc lá, ta đâu có nghiện chị ca, cho nên đâu có vũ ca. Mà người ta có ăn lành không? Có tự tại không? Vốn ăn lành, vốn tự tại đấy chứ. Cái chỗ này là cũng vậy đó. Tu hành thật sự mà nói không có tướng hai. Nếu mà sống đúng nó hợp với cái Như Lai Như Giác dự tánh của mình rồi là không có cái tướng hai gì để nói gì gì gọi là tu hành cả. Không có nghiện thì không có nói cái chuyện cay gì, không có nói chuyện mà là quân liệt là phải trừ rượu cực khổ vô cùng hết, tức là hết sức phấn đấu thì mới bỏ được chuyện cay. Nói chi tại anh sai mới có, anh sống sai trong lý anh mới có cái đó. Cho nên là việc tu hành không có tướng hai gì, nhưng điều từ thử trong cơ chẩn tánh mà mở bài phương tiện cho nên có vô lượng pháp môn sai khác. Đấy, từ thời trong cơ chẩn tánh của nhiều người cho nên có là gọi là vô lượng pháp môn tu. Như vậy có thể tất cả sự sai khác ấy trong ba cái phương thức tu hành căn bản, trong ba phương thức tu hành căn bản. Một là xuất hết Bồ Tát phải tỏ ngộ và xác định cái tánh nguyên giác tâm tịnh vốn có của mình. Ba phương thức tu hành căn bản, nhưng mà cái điều căn bản nào cũng đều phải là xác định cái tánh nguyên giác tâm tịnh vốn có của mình là điều kiện tiên quyết này. Không xác định cái đó thì là mình tu đi nữa là mình cầu ở bên ngoài, thành ra là lục tổ Huệ Năng gọi là ngoại đạo, tức là cái đạo cầu bên ngoài. Mà cái đạo cầu bên ngoài là không bao giờ có được, không bao giờ thành tựu được. Thành Phật phải là mình thành thôi, chứ không ai thành dùng cho mình được hết. Cho nên là phải xác định tánh nguyên giác tâm tịnh vốn có của mình. Với sự tỏ ngộ ấy làm đối tượng tụ tâm. Tụ tâm ở đây cái hiểu biết đó, ở đây cái tánh nguyên giác tâm tịnh vốn có của mình. Từ đó vận động đứng lặng tự giác phát tâm nhận biết phiền não nội tâm chỉ là thứ khách trần, xả bỏ được cái tính chất nặng nề tâm hành giả, bèn có được cái trạng thái sinh an tịch tỉnh. Bây giờ tâm của chư Phật hiện vào như hình tượng ảnh hưởng tâm vương. Thực hiện phương thức này thành tựu gọi đó là pháp môn phương tiện Samatha. Đây pháp Samatha tức là pháp chỉ đó. Vọng niệm đứng lặng, kèm hãng với vọng niệm đứng lặng, tập cái đó. Cho nên là đây là pháp môn phổ biến đó nha. Giờ tôi nói tôi nhắc thêm các Phật tử, các vị mà ngồi mà niệm Phật mà làm chủ đó, cũng tốt là kéo cái tâm của mình đem về cột vào cái sâu chủ đó. Cho nên chủ là một phương tiện, một phương tiện của một pháp môn tu đó, các vị mà tầm chủ về các vị thể coi như là mình phải cột cái tâm mình vào đó thì nó mới có hiệu quả đó. Chứ còn là làm chủ mà vừa làm mà vừa nói đủ thứ, vừa nói đủ thứ, vừa dạy bảo, vừa đề ra, vừa nhắc nhở, vừa luôn được, vừa đủ thứ mà cứ làm chủ vậy nè, cái đó xin lỗi là cái đó coi như làm chơi, cái nó không có hiệu quả. Cái hiệu quả thật sự là khi nào nắm cái câu chuỗi là phải cột cái tâm vào nó. Đó là một phương tiện chỉ mà không dùng trí. Nếu mà dùng trí mà dùng chỉ là mình phải tự bỏ những cái vui mừng buồn giận thương ghét hải quấy của những ngày qua, của những giờ trước. Mình ngồi cho yên tĩnh rồi mình bắt đầu mình tổn thương ra hơi thở chẳng hạn, thì đó là cái pháp chỉ theo chủ quán đây. Còn như nó mong mình mặc lại nắm cái câu chuỗi là các vị phải chỉ ngay cái chỉ, tức là phải chẩn đứng đấy, cái bọn tưởng thì mới đúng. Cho nên cái theo chuỗi của ta đó là ta làm 18 hộp là tôi biểu cho 6 căn, 6 tầng, 6 thức, nắm theo chuỗi 18 hộp, tức là nắm căn, nắm tầng, nắm thức, gom nó về một mối, đừng cho nó tản mạng. Như vậy thì là cái việc mà cầm theo chuỗi không phải là vô ích. Nếu mà học pháp Phật đúng là hành thì cầm theo chuỗi không phải là vô ích. Nhưng mà không có học kinh điển thì cầm theo chuỗi là nó là một cái cách để trang trí chơi thì nó không có lẽ. Thành ra cái bận bộn mà được lắng động và tệ giác cái phát sanh nhận biết thường não nội tâm là thứ chất tầng đấy. Chừng mà mình có cái trí nhận thức mà mình ngó vào trong thân, mình tư duy quán chiếu rằng cái thứ thiền não là nó không có phải là cái của mình. Cái kinh đó nó hay vậy đó. Nhưng mà đuổi cái thiền não biết nó không phải của mình mà đuổi nó đi là cũng khó lắm. Tôi tin là nội đây ai cũng biết thiền não là khách cần rồi hết rồi đó. Khách nó đến rồi đi đó. Thật sự nó đến rồi nó đi. Nhưng mà có cái điều là mình mến khách nhiều quá. Khách nó đến là mình phải cầm nó ở lại lâu quá. Mà nó ở lại lâu thì nào là mình khổ sở tràn ngập từng đấy. Có khi cả buổi nó đuổi như vậy rồi chết mình không. Mến khách quá đi. Thành vô phàm thôi mà mến khách trẻ là khách đến rồi cho ở lâu quá. Còn người nào mà đừng có mến khách nha. Hãy khách từ não đến là nhìn mặt nó ngay rồi là Samatha là thôi xin lỗi hẹn bữa khác tính người đó thôi ha. Thì khỏe đó. Mà còn để mà cầm khách lâu quá là bôi gan ruột cái trái cõi trần. Cho nên ngăn định như vậy rồi là Samatha đó nha. Hai là Bồ Tát phải tỏ ngộ và xác định cái tánh nguyên giác thanh tịnh vốn có của mình. À, cái tu tâm ma bát đề cũng vậy, cũng là cái điều kiện trước nhất là phải xác định cái tánh nguyên giác thanh tịnh vốn có, không bao giờ được thoát quên cái đó. Cũng như các vị học kinh Pháp Hoa là các vị không bao giờ quên rằng các vị có tri kiến Phật. Phật những cái này chỉ vì là giới thiệu tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, và vận dụng ngôn từ nhiều cách để chỉ bày cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh thấy, rồi hướng dẫn chúng sanh hiểu kỹ về tri kiến Phật của mình, và sau đó thì bằng nhập Phật tri kiến đó là đưa chúng sanh, làm cho chúng sanh đạt tới cái trình độ nhận thức tri kiến Phật sẵn có của mình, để rồi sống theo, sống đúng và sống hợp với cái tri kiến Phật của mình đã có. Khi mà học kinh Pháp Hoa là các vị phải nhớ cái đó, đừng bao giờ quên rằng là cái tri kiến của mình cùng với tri kiến của chư Phật bằng nhau không hề khác. Do đó cho nên mọi người tu rồi ai cũng được thành Phật. Câu đó là của kinh Pháp Hoa. Còn ở đây á, xác định làm cho như là duy nhất những tánh của mình ý như của chư Phật đã có, dầu là tu tâm ma tha, dầu tu tâm ma bát đề, dầu tu thiền na, tu cách nào đi nữa, hàng ngày trong cuộc đời mình đều phải xác định cái đó, thì các vị nó không lầm là không lạc vào con đường tu của ngoại đạo. Còn bằng không là đi tu ngoại đạo đó nha, cầu nguyện kiểu này kiểu khác là phần tu ngoại đạo. Sử dụng cái giác tâm nhận thức căn tầm đều là nguyễn quá. Đây nè, cái này khó quá đi. Tất nhiên là cũng có người làm được, và cũng có người làm thời gian ngắn nó đến rồi nó không có ở lâu. Cho nên mà cái người nào mà được tư duy mà căn lục căn cũng như lục trần đều là vững quá, cái thành tựu được như Nguyễn Tâm A Đề rồi thì là tuyệt vời biết mấy, an lạc giải thoát biết mấy. Thành tôi nói đại chúng từ lâu rồi đó mà, trong cuộc đời tôi bây giờ là tôi thâm chứng về cái pháp môn của bằng như Nguyễn Tâm A Đề của kinh Lăng Nghiêm. Và kinh này thì cũng dạy cái pháp như Nguyễn Tâm A Đề là thấy vô cùng như vậy. Rồi cái pháp như Nguyễn Tâm A Đề này ra, không có cách nào các vị được an lạc, được giải thoát đâu. Mà người nào mà có an lạc, có giải thoát là đều là phải tập tu cái pháp như Nguyễn Tâm A Đề này, nó ở thường xuyên với mình, nó liên tục ở trong mình đó, thì là mình có an lạc nhiều đấy. Nhận thức căn trần đều là vững quá, lấy cái vững tâm mà từ cái vững cảnh đấy, khắc thanh hơn vị xuất phát ở bên ngoài. Mình phải lấy cái tâm của mình mà mình nhận thức rằng là khắc thanh hơn vị xuất phát bên ngoài đó là cảnh, mà cảnh đó là vững chứ nào có Phật, gọi đó là vững cảnh này. Với cái tâm của mình, cái tâm tư duy quán chiếu của mình mà nhận thức rằng sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài nó là quyển cho nam có thật, dù là nó có đó, ta vẫn còn ăn còn mặc còn đi đứng nằm ngồi còn hữu dụng với đối với sự vật đấy, nhưng mà nó không có thật, nó không có trường cửu lâu dài, nó ở thật nghĩa là lương với ta được. Bản thân ta còn không giữ được thì những thứ đó làm sao ta giữ nó được. Cho nên là phải tư duy quán chiếu như vậy để mà thấy được, dùng cái vững tâm mà để mà nhận thức dành cảnh bên ngoài là vững, gọi là vững cảnh. Rồi lấy vững trí để mà hóa giải cái vững tâm. Bây giờ cái tâm nó ra đó, hóa giải được cái vững cảnh bên ngoài, nhận thức được phần nào rồi. Bây giờ còn cái tâm nó ra đây nè, hàng ngày nó tâm vô lý mã đó mà, nó mình giận thương sợ yêu ghét nhiều quá đi. Các vị bây giờ lấy cái gì mà để trị cái này? Là phải dùng cái trí nhiều quyển của ta, dùng cái trí nhiều quyển của ta để mà ta chấn đứng lại những cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ yêu ghét, nếu mà nó làm cho ta khổ đó. Ta phải dùng cái trí nhiều quyển này để mà trừ cái quyển tâm, gọi là dùng quyển trí mà để mà hóa giải quyển tâm. Bình tĩnh giác biết rằng thân tâm cảnh giới đều như quyển. Đây chừng nào đạt tới cái chỗ này đó thì gọi là thành tựu như Nguyễn Tâm A Đề đấy. Bây giờ tâm hành giả được cái trạng thái kinh an đại bi theo cái đà phát triển của cái giới tâm thanh tịnh, tăng tiến tu hành, trưởng dưỡng quán trí như đất như mạ, thành tựu hữu lực như thế, gọi đó là cái pháp môn phương tiện Tam Ma Bát Đề, tức là pháp quán. Pháp quán vận dụng gì? Nguyễn tâm mà dịch từ nguyễn cảnh này, rồi vận dụng nguyễn trí mà quán để hóa giải nguyễn tâm, và nhìn dạng pháp như nguyễn, gọi là thành tựu như nguyễn tâm mà này. Như cái bài kệ cho Lăng Nghiêm, chân tánh hữu như không mà duyên sanh có như nguyễn, các pháp vô vi cái bản thể của nó, bản chất nó là không, vì duyên sanh cho nên nó như nguyễn. Vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chi chân mà vọng trên đồng nhị vọng. Cái Lăng Nghiêm có những bài kệ mà tôi đã giới thiệu đại chúng nhiều lần. Ba là Bồ Tát có tỏ ngộ rằng và xác định là cái tấm duyên giác thanh tịnh vốn có của mình, sử dụng cái giác tâm từ chấp, xóa bỏ cái thế giới diễn hóa, xóa bỏ cái nhận thức thanh tịnh của giác tâm. Tới cái này là Samatha cộng với Tâm Ma Bát Đề, tức là chỉ cộng với quán, nó thành ra cái pháp môn thiền na. Tức là thiền na, thiền na chứ thiền là như chữ tỉnh, mà chữ na thiền na là như là tỉnh dậy. Xóa bỏ cái nhận thức thanh tịnh của giác tâm, tới cái trình độ này đó thì là cái giác tâm thanh tịnh cũng không được đam mê. Đam mê cái tâm thanh tịnh đó thì là còn có thể bị lầm lạc, không để cho ngăn ngại vì cái biết và cái không biết, vượt qua tất cả các cái ngại, thanh tâm hiện hữu trên cõi đời mà niết bàn và phiền não không trở ngại gì nhau. Ví như cái nhân gian có chuông từ chuông mà có, nhưng Tiến và Châu không hề ngăn ngại cho nhau. Lúc bây giờ hành giả phát ra cái sự khinh an tịch diệt tùy thuận dữ tánh duyên giác. Ở trong cảnh tịch diệt, ý niệm vọng chấp ta, người, chúng sanh và thọ mạng trở thành thù hư, không còn công dụng, thành tựu được cái hiệu lực như thế, gọi đó là pháp môn tu tập thiền ma, mà gọi tắt là tu thiền. Thế là đại chúng nhớ là cái chỗ mà tu tập á, khi nào mà vị nào có dụng công mà giá như nó đạt tới cái chỗ mà thật yên tĩnh đó nha, là cũng nhớ mà đừng có đam mê cái đó. Đam mê cái đó là gọi là đam mê thiền vị. Mà nếu đam mê thiền vị đó thì các cái kinh sách thiền là thường là bị các cái loại ma nó thừa cơ hội đó. Kinh Lăng Nghiêm tập 3 có nói, cũng có nhắc về cái việc đó. Các cái thứ ma nó thừa cái mà mình đam mê cái thiền vị mà vắng vẻ thanh tịnh đấy, nó sẽ thế vô đó cho các vị. Rồi mà mình đam mê cái đó là mình vướng vào cái cảnh của ma. Từ chỗ đó mà mình mất đi cái chánh niệm, mình lạc vào ma đạo. Mà đại chúng mình nhớ rằng là giả như mình có thật thanh tịnh thì đó là mình trở về với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình, chứ đừng nảy sinh ra cái ý niệm mình. Chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên là giả những cái cảnh nào, bất cứ là cảnh nào đẹp đẽ kiểu nào, không bao giờ được mừng được ham. Mà trong đây tôi xin nhắc là các vị mà tu về cái pháp môn tịnh độ cũng vậy, như 16 pháp quán tôi nói nãy. Nếu mà các vị mà thấy Phật A Di Đà, thấy Quan Âm, thấy Thế Chí mà các vị mừng đấy là sai rồi. Không phải vậy. Pháp giới là nhất chân Phật, chính mình là Phật. Nếu mà cái ngày mà nó thanh tịnh hoàn toàn là cái ngày đó mình trở về với cái của mình, chứ không phải là ở đâu mới có. Vì vậy mà phải ráng mà tu duy mà tấn áp cái tâm của mình. Nếu như mà thành tựu được cái sự an vui, sự bán lặng đó, đừng sanh tâm mình. Cái đó là cái của mình mà, chứ không phải là cái mới ai cho. Đừng gọi cái đó là được, mà chính mình bỏ mất cái đó. Bây giờ mình trở về với cái đó là của mình, chứ không đừng cho cái đó là được. Cái chỗ này là cái chỗ mà các tổ tổ tuyên truyền là hết sức nhắc nhở, và cũng như kinh điển hết sức nhắc nhở này. Coi như là cái thành tựu đó, coi như cái tiếng năng của chuông. Chuông là tự nó ra tiếng năng như vậy. Tiếng năng và chuông hai cái không có tương quan gì nhau. Thì thanh tịnh của mình đó, đừng có sanh cái tâm mừng rỡ gì. Coi như lý tương nhiên là miễn có cái tiếng, cái chuông mà có đánh nó thì nó gian ra cái tiếng năng vậy thôi. Tâm hồn mình có tịch tỉnh thì tự nó thanh tịnh vậy thôi, chứ không được khởi cái ý niệm mà gọi là ham. Ở đây là nghiên cứu tới ba cái món đó. Chúng sanh có thể đó.